Alan.
This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin được mời quý thính giả theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Ngày hôm nay thì Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Quý vị có thể gọi và đặt câu hỏi với luật sư với số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến tất cả quý thính giả và quý anh chị.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Hôm nay Quốc Cường khỏe, và không biết anh chị cũng như quý vị có khỏe trong tuần vừa qua và đón nhận cái thời tiết rất đẹp của ngày thứ sáu hay không ạ?
Vâng, ngày chúng tôi đây rất là khỏe. Thì vừa rồi là qua cái lễ là tình yêu, lễ tình nhân đó, không biết là luật sư có cái kinh nghiệm gì về vấn đề đó, có một cái gì để chia sẻ với quý thính giả được không?
Dạ vâng, mỗi ngày đối với Quốc Cường là một cái ngày của tình yêu, thưa anh. Giống như mình sống, mình ráng giữ cái tình yêu đối với cuộc đời, tình yêu đối với người thân trong gia đình, trong lòng của mình. Thành ra mỗi ngày đều cảm thấy là ấm áp, và mình coi như mỗi ngày là một cái ngày tình yêu. Có thể là quốc gia chúng ta chọn một cái ngày đặc biệt để nhắc nhở mọi người, nhưng mà mình không cần thiết phải chỉ dành những chuyện kỷ niệm hay là thể hiện tình yêu trong một ngày. Mình có thể biến mỗi ngày của mình là một cái ngày tình yêu. Quốc Cường cảm thấy là ngày tình yêu cũng rất là đặc biệt, và những ngày khác mình cũng làm cho nó đặc biệt như vậy.
Vâng, rất hay, rất hay. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Và để đi vào chi tiết thì một cái vấn đề ngày hôm nay đang xảy ra đó là có một cái cô ca sĩ người Việt Nam tên là Hani, 19 tuổi. Thì tên Việt Nam của cổ là Phạm Ngọc Hân. Và bây giờ hiện là thành viên của nhóm nhạc thần tượng New Jeans của Nam Hàn, tức là South Korea. Và được nhiều người bạn trẻ Việt Nam biết đến thì Hani đã sinh ra ở Úc trong một gia đình người Việt tị nạn sau chiến tranh. Thì ông ngoại của cô từng là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa và hiện đang mở một võ đường ở thành phố Melbourne ở bên Úc, tức là Australia. Thì cô này bị nhiều người trải trong nước tẩy chay vì cho rằng là cô có thể tiêm nhiễm cái chính trị của gia đình cô. Không biết là cái vấn đề này là do giới trẻ biết, hay là có những người có thể nói rằng là người cộng sản, hoặc là cái chính sách giáo dục của họ đã làm cho họ như vậy. Cho nên là không biết là luật sư có thể chia sẻ về những cái hành động này, những cái lời nói của những người tuổi trẻ mà lớn lên dưới chế độ đầy hận thù của cộng sản như thế nào, luật sư?
Dạ vâng, thưa anh, thì mình nghĩ việc này là một cái cơ hội để chúng ta có thể là chia sẻ nhiều cái quan điểm để đóng góp vào một cái văn hóa chung của người Việt chúng ta. Dĩ nhiên nếu mà nói về con số đó thì cái người Việt trong nước sẽ luôn chiếm cái số lượng ưu thế gần như tuyệt đối, bởi vì đó là một hay ít nhất hai thế hệ sinh ra sau chiến tranh và chịu cái sự điều khiển về tư duy, về cách sống, về những cái sự nhồi sọ về mặt tinh thần và suy nghĩ, nhận thức của họ là phần lớn được nhào nặn bởi cái hệ thống tuyên truyền của chế độ cộng sản. Sau nhiều phần là họ sẽ có rất là nhiều cái sự mà không hiểu được đối với nhiều chuyện mà chúng ta sống ở bên ngoài. Chúng ta nghĩ là căn bản hay là rất là dễ để hiểu, nhưng mà đối với người trong nước họ không hề có cơ hội đó. Nhưng mà họ lại chiếm giữ cái con số là 70-80 triệu, gần cả 100 triệu người, và phần lớn là sinh ra sau chiến tranh, sau khi chiến tranh đã kết thúc. Điều đó có nghĩa là trong bất kỳ những cái chiến dịch tẩy chay nào, ví dụ như những sự tẩy chay của cộng đồng hải ngoại đối với những ca sĩ trong nước mà họ thân với đảng cộng sản, và ngược lại những cái sự tẩy chay của giới trẻ trong nước đối với những ca sĩ ở bên ngoài nước Việt Nam mà họ nghĩ là có dính líu hay thân với những cái truyền thống hay cái legacy, là cái di sản chính trị của Việt Nam Cộng Hòa, thì một là đảng cộng sản họ muốn tiến hành những cuộc tẩy chay như vậy để đáp trả lại, và thứ hai là có thể giới thanh niên họ tự phát động ra những chuyện đó. Chúng tôi nghĩ là không có gì ngạc nhiên nếu mà thanh niên Việt Nam họ phản ứng theo cái kiểu như vậy, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên là đảng cộng sản với cái hệ thống tuyên truyền dư luận viên trên mạng của họ vốn là một cái lực lượng ăn lương và hoạt động rất là tích cực để mà bên vực cho cái chế độ cộng sản và sỉ nhục đi cái di sản truyền thống của Việt Nam Cộng Hòa, thì họ sẽ tiến hành những cái chuyện đó một cách có tổ chức. Nhưng mà chúng ta nên xem đây như là một cơ hội để mà nâng cao cái nhận thức của nhiều người Việt Nam trong nước, nhất là giới trẻ Việt Nam. Và chúng ta cũng khiến cho lợi dụng ngay cái cơ hội này để mà bắt đầu những cái cuộc đối thoại cần thiết từ mỗi cá nhân trong mỗi gia đình người Việt hải ngoại. Bởi vì ngay trong mỗi gia đình người Việt hải ngoại cũng có những cái khoảng cách vô cùng lớn giữa sự hiểu biết về lịch sử quá khứ cũng như cách tiếp cận những cái vấn đề nhạy cảm này. Cùng một gia đình người Việt gốc Mỹ, nhưng mà thế hệ ông ba vốn chiếm giữ những cái vai trò quan trọng nào đó trong cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, đến thế hệ cha mẹ có thể là còn trẻ và cũng thấy được cái chiến tranh như thế nào rồi di cư qua đây như là thế hệ từ đầu tiên, rồi đến thế hệ cháu là sinh ra tại Mỹ, họ sẽ có những cái sự hiểu biết chung và họ cũng sẽ có những cái sự hiểu biết riêng mà mỗi thế hệ có riêng cái kinh nghiệm của họ, rồi họ cũng sẽ có những cái cách tiếp nhận vấn đề khác nhau. Tôi ngay cả khi trong cùng một gia đình người Mỹ gốc Việt, cùng là không thích cộng sản, nhưng mà thế hệ cháu dắt hay thế hệ cha mẹ họ có thể tiếp cận vấn đề mà không có cảm thấy là bị tràn ngập bởi nhiều cái sự hận thù cộng sản như thế hệ ông cha chẳng hạn. Sau đó là những cái cuộc đối thoại mà thật sự nó rất là nhạy cảm và đôi khi nó dẫn đến rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực hay chia rẽ trong mỗi gia đình. Nhưng mà nếu chúng ta có thể đặt ra một số tiêu chuẩn và ráng lợi dụng những cơ hội này để mà nâng cao cái nhận thức chung về lịch sử của người Việt và đối nghịch với một cái làn sóng tẩy chay, đánh phá, tiêu cực vân vân, thì chúng ta cũng mong mỏi tìm hiểu theo là cái cô ca sĩ Henny này cổ sẽ phát biểu hay chia sẻ như thế nào, cổ sẽ ứng xử như thế nào trước cái sự đe dọa về sự nghiệp của cô ấy. Và mình cũng rất là vui là biết được cái hoàn cảnh gia đình của cô ấy, bởi vì Quốc Cường chỉ biết sơ sơ qua về cái sự kiện này qua một cái bài viết của Đài Voa. Nhưng mà mình không biết là cái lịch sử gắn kết cụ thể về Việt Nam Cộng Hòa của cô ấy như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay anh chia sẻ thì mình mới biết là ông ngoại của cô từng là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa và hiện giờ là một võ sư mở võ đường ở bên Úc. Quốc Cường nghĩ rằng là chúng ta cần hiểu được sự khác biệt giữa đôi bên. Bên kia họ không hề có được cái sự tự do từ nhỏ tới lớn. Họ được nhào nặn rất nhiều cái tư tưởng hận thù. Ngay cả khi mà Quốc Cường còn nhỏ và đi học ở cái môi trường bên Việt Nam, mình nhớ còn trẻ, mình cũng được nhào nặn trong đầu là thế hệ Ngụy rồi thế hệ làm Tây Sai cho Mỹ vân vân, những cái ngôn từ đó nếu không được cái văn minh và tự do của phương Tây, của thế giới bên ngoài như là những cái dòng ánh sáng nó vào, nó khai sáng trong tâm hồn của mình, thì bất kể là ông bà cha mẹ của mình đã từng phục vụ nhiều trong Việt Nam Cộng Hòa hay là biết rõ, nhưng mà cái sự di truyền về lý tưởng, về sự hiểu biết, nhận thức về cái cách suy nghĩ về những cái giá trị như là tự do, về trách nhiệm đối với tổ quốc, về những cái lý tưởng, cái thế giới quan của một người nó sẽ bị thay đổi hoàn toàn bởi cái sự nhào nặn, bởi những thông tin trái sự thật và đầy sự hận thù cũng như cái hay và cái sự kỳ thị. Bởi vì mình hiểu cả một xã hội họ là như vậy. Và cho dù rằng là Internet hay Facebook nó đã giúp hóa giải một phần nào, không có nghĩa là họ có đầy đủ cơ hội để tiếp xúc. Do đó nếu mà họ tẩy chay và có những cái phương tiện truyền thông để chúng ta có thể quan sát và đóng góp vào những cái cuộc đối thoại đó, thì bằng cái sự tham gia tích cực của người Mỹ gốc Việt cùng với những cái tiếng nói, chúng ta phần nào có thể đóng góp thành một cái thế giới quan khác, một cái văn hóa chung khác mà không chỉ là tràn ngập cái sự hận thù và kỳ thị. Nhiều khi chúng ta cũng thấy là có những người ca sĩ họ không có nhiều cái nhận thức sâu sắc về chính trị, nhưng mà bởi vì họ xuất thân từ Việt Nam, đôi khi họ cũng phải chịu đựng cái sự điều khiển và đi theo cái hệ thống của bản. Và khi họ ra hải ngoại, dĩ nhiên cũng sẽ có nhiều sự chống đối. Nó tùy theo từng trường hợp cá nhân mà phán xét. Thì bây giờ Việt Nam họ đang làm ngược lại, và chúng tôi muốn chúng ta tiếp cận với những cái việc này như là những cơ hội để nâng cao cái nhận thức chung, trước tiên là của thế hệ chúng ta, thế hệ của những người trẻ Mỹ gốc Việt, thế hệ của những gia đình công dân người Mỹ gốc Việt, rồi sau đó mình có dịp hội thoại với những cái thế hệ khác nhau trong chính cộng đồng của mình, thì mình cũng sẽ đóng góp. Nhưng mà cái sự đóng góp của mình nó nên không thể nào chỉ tập trung 90 hay 100% vào cái sự hận thù Cộng sản hay là hận thù Việt Nam Cộng Hòa, mà nó phải dựa trên những cái lý tưởng cao đẹp như là một người phải có đầy đủ quyền tự do quyết định vận mệnh của mình. Sau đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và toàn bộ thế giới còn lại, Việt Nam và 2-3 cái quốc gia cộng sản độc tài khác còn lại. Và một người cho dù là quá khứ của ông cha hay cha mẹ như thế nào, nó không có liên quan gì đến con đường tự lập tư duy và khả năng điều khiển vận mệnh của chính mình. Tôi cho dù ông cha là người có công, không có nghĩa là cả cái quyền lực đó nó sẽ thuộc về người con, như là một cái chế độ phong kiến và cái chế độ cộng sản mà đang được áp dụng tại Việt Nam, tại Bắc Hàn, tại Trung Quốc. Cái quyền lực hay là cái khả năng đóng góp cho quốc gia nó phải tùy thuộc vào cái ý chí và cái quyết tâm của mỗi cá nhân. Và do đó cho dù là ông cha có công hay có tội, nó không thể nào biến thành cái những cái hoàn cảnh hay là những cái luật lệ để mà phán xét và kỳ thị và đối xử với một cá nhân khác. Sau đó chúng tôi nghĩ đó là cái sự văn minh và cái văn minh và cái văn hóa mà tập trung vào cái quyền tự do, nhân phẩm và trách nhiệm của mỗi cá nhân sống trong một xã hội. Nó ngược lại với những gì chúng ta chứng kiến là họ đang tẩy chay một cái cô ca sĩ mà nếu không biết đến cái việc là ông ngoại của cô là từng là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, thì họ hiển nhiên sẽ coi trọng cái tài năng của cô, cái tính cách của cô. Nhưng mà chỉ vì họ thấy ông ngoại của cô đã từng phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và bởi vì họ học được trong cái môi trường nhào nặn và tẩy não của chế độ Cộng sản rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa không phải là một thể chế tốt đẹp, do đó họ chuyển cái sự hận thù sang một cái cô ca sĩ vốn có thể là đã là thần tượng của họ. Đó là một cái cách ứng xử sai lầm của những cá nhân đó và cũng cả toàn xã hội nếu nó kích thích cái chuyện đó thành một phong trào, một cái cách cư xử. Bởi vì cái văn hóa chung của Việt Nam ngày hôm nay nó sẽ rất là tồi tệ và nhỏ bé nếu mà cái cách cư xử như vậy nó lan truyền và nó được cái hệ thống đảng hay cái hệ thống tuyên truyền kích thích thành cái văn hóa chung của giới thanh niên Việt Nam ngày hôm nay. Quốc Cường hy vọng rằng đó là những cái cảm xúc tiêu cực như là căm ghét, khinh thường, tẩy chay nó sẽ luôn có theo cái lẽ tự nhiên. Nhưng mà từ từ qua đó chúng ta có thể chuyển hóa hay nâng cao nó lên thành những cái sự thông cảm và thấu hiểu những cái trở ngại hay những cái sự khác biệt của người trong nước, và chúng ta tận dụng những cái cơ hội này cất lên cái tiếng nói của người Mỹ gốc Việt, của những người Việt Nam sống trong cái môi trường tự do và theo đuổi cái lý tưởng tự do. Và chúng ta chia sẻ những cái quan điểm, cái lịch sử di dân, cái lịch sử tị nạn, những gì chúng ta biết một cách văn minh, một cách không bạo lực, để rồi qua đó chúng ta nâng cao cái nhận thức chung từ trong chính những cái thế hệ con em của chúng ta. Rồi nếu mà chúng ta đã tạo được cái cầu nói cho những cái người hiểu biết trong nước, thì cứ mỗi người cùng đóng góp, nó tạo thành một cái văn hóa chung tích cực và khai sáng hơn là cái không khí hận thù, kích động và đầy sự kỳ thị mà chúng ta đã thấy nhiều lần trong quá khứ và có thể vẫn tiếp diễn ngày hôm nay như trong cái trường hợp họ hành xử với cô ca sĩ này.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Như luật sư cũng biết rằng ấy, hiện thời thì cái vấn đề mà nhập cư cũng là một cái vấn đề khá nhức nhối trong cái xã hội Hoa Kỳ ngay bây giờ. Thì số người Mỹ mà kêu gọi giảm nhập cư đã tăng gấp đôi dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Và theo một cuộc khảo sát do Gallup công bố hôm 13 tháng 2 đó, thì số người mà ủng hộ đảng Cộng Hòa đó không hài lòng với là cái tỷ lệ nhập cư quá cao, hiện đang ở cái mức cao nhất mà Gallup từng ghi nhận. Thì trong những kẻ nhập cư lậu có rất nhiều người từ Trung Cộng. Thì theo luật sư nhận định, người dân có quyền đòi tổng thống đương nhiệm phải hành động theo ý của người dân không, thưa luật sư?
Dạ vâng, đó là chuyện đương nhiên thưa anh. Người dân bỏ phiếu cho tổng thống. Tổng thống là cái người lãnh đạo hành pháp duy nhất mà được số phiếu của toàn dân khắp 50 tiểu bang bầu cho mình. Do đó, thứ nhất, vấn đề di trú là vấn đề gần như là độc quyền của hành pháp liên bang. Do đó, việc mà áp dụng và thi hành luật di trú là trách nhiệm của hành pháp, trách nhiệm của tổng thống, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến an ninh biên giới, nội an của nước Mỹ, national security, nội an quốc gia, luôn là cái trọng trách hàng đầu của một vị tổng thống. Hiến pháp Hoa Kỳ đã đặt cái trách nhiệm quan trọng đó như là một cái trách nhiệm hàng đầu, vượt trên tất cả nhiều cái vấn đề còn lại. Do đó tổng thống phải kiên quyết hiểu rõ cái trách nhiệm hiến pháp của mình với cái cương vị phục vụ của mình. Và người dân là những người chịu cái hậu quả trực tiếp từ những cái sự vi phạm luật di trú của nước Mỹ, nhất là dân chúng nơi những cái tiểu bang dọc theo đường biên giới. Do đó họ có quyền đưa cái vấn đề này vào thẳng trong cái cuộc đối thoại hàng ngày về vấn đề của quốc gia, và họ nên sử dụng cái quyền bỏ phiếu của họ để tìm cách sửa lại cái hệ thống những người quyết định vững mạnh hay là sự vững mạnh của quốc gia này. Nếu một người tổng thống đặt quốc gia vào những cái tình huống nguy hiểm hay trở nên yếu ớt đi nhiều về sức mạnh an ninh quốc gia, vị tổng thống đó không xứng đáng được bầu cử trở lại. Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay nó là cái hậu quả đã được tiên đoán trước bởi nhiều cuộc phân tích, nhưng mà bởi vì nước Mỹ quá rộng lớn và dân chúng nhiều khi không thấy hết được. Xin lỗi quý vị. Đôi khi dân chúng Mỹ nhiều khi họ không có tận mắt chứng kiến được những cái hậu quả về việc mất an ninh đường biên giới. Bởi vì phần lớn họ sống trong nội địa khổng lồ của nước Mỹ và được bảo vệ hay là không có thấy hết được những cái nguy hiểm. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề này nó sẽ tiếp tục kéo dài và cần quốc gia này để có thể sửa được những cái sai lầm hiện tại thì sẽ cần một cái người lãnh đạo mới, nhất là ở cương vị tổng thống, cũng như một cái dàn ủng hộ viên xung quanh cái người lãnh đạo đó để mà thay đổi được cái vấn đề mặt đã nhức nhối nhiều đời tổng thống từ Cộng Hòa đến Dân Chủ, và phần lớn đều hứa hẹn tìm cách thay đổi, nhưng mà để có quyết tâm chính trị theo đuổi chuyện đó thì sẽ phải mất rất nhiều cái thành quả hay là công sức về mặt chính trị để có thể thành công trong việc cải tổ di trú. Cái việc đó nó là một vấn đề nhạy cảm bởi vì nó cũng đụng đến rất nhiều cái quyền lợi cũng như một số lượng cử tri khổng lồ. chúng ta cần phải nhìn thấy rõ cái vấn đề và đặt cái trọng tâm giải quyết vào chính cái người tổng thống đương nhiệm cũng như cái đảng chính trị, đảng Dân Chủ đang cùng ông theo đuổi nhiều cái chính sách sai lầm đối với cái tương lai cũng như cái sự bình an của nước Mỹ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi về luật pháp, xin đừng ngần ngại gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, và luật sư Phan Quốc Cường sẽ có những câu trả lời thích đáng với quý vị. Vâng, trở lại một cái phần khác nữa là thống đốc Utah Spencer Cox, một thành viên đảng Cộng Hòa, đã nói rằng là những người dân California đang trốn chạy mức thuế cao, trốn chạy tội phạm và các vấn đề khác nữa, và nói rằng họ không nên đến Utah. Và tiểu bang Utah này là đang đạt được sự phát triển nhanh nhất trong những thập niên qua, nhưng mà họ cũng phải đương đầu với những cái tình trạng khan hiếm, như là khan hiếm nhà rồi nước uống vân vân, rồi ngoài ra là Utah đó và các tiểu bang khác cũng có cái tình trạng tương tự như vậy. Và dân ở các tiểu bang xanh rồi lại dời qua các tiểu bang đỏ như là Florida, Texas, thì theo luật sư á, không biết là có biện pháp nào mà ngăn chặn bớt cái dòng người di cư này không, vì người ta thường nói rằng là đất lành chim đậu, thưa luật sư.
Dạ vâng, Quốc tôi nghĩ rằng là có cách gián tiếp chứ không phải là những cách trực tiếp. Cái lý do là bởi vì cái tự do cá nhân của một người tại Mỹ, cho dù có vào quốc tịch hay không, là nó là những cái nguyên tắc và những cái quyền rất là căn bản, được, nó là định hình nên cái xã hội này và được cả xã hội tôn trọng. Tôi sẽ không, cho dù quyền lực của một vị thống đốc nói thẳng ra chỉ đứng đằng sau tổng thống và vài cái vị bộ trưởng bộ liên bang mà rất là quyền lực thôi, chứ đã là lãnh đạo chính trị mà được vào thống đốc một tiểu bang thì quyền lực rất là cao, bởi vì họ quản lý và quyết định cho nguyên cái tiểu bang đó. Nhưng mà cho dù quyền lực cao như vậy, một vị thống đốc cũng không thể nào làm những cái luật nào mà ngăn cấm người dân không được vào tiểu bang của mình cả, trừ khi đó là một cái tình huống như là một cái security emergency, là một cái sự khủng hoảng, hay là emergency về an ninh cho tiểu bang đó chẳng hạn, thì họ có thể tuyên bố là đóng đường biên giới hay là vì lý do đó. Nhưng mà cái chuyện đó không có xảy ra trong cái lịch sử cận đại của nước Mỹ, và do đó tổng thống Utah ông lên tiếng, điều đó không có nghĩa là việc ông lên tiếng là không đúng. Ông lên tiếng đúng và cần thiết, nhưng mà ông có thể làm gì để chặn đứng được làn sóng di dân? Ông không thể làm gì trực tiếp cả. Nhưng mà cái lời lên tiếng của ông có thể là tiếng nói của rất nhiều người dân của tiểu bang đó. Bởi vì, và chúng ta cũng nghe được nhiều cái tiếng nói tương tự tại Houston, tại Dallas, tại tiểu bang Texas vậy. Nhiều khi có rất là nhiều người nói, có nhiều triệu phú hay đại công ty đang chuyển trụ sở đến tiểu bang Texas. Có nhiều người mà ủng hộ cái sự phát triển mạnh về kinh tế, họ sẽ vỗ tay đón chào. Nhưng mà nhiều người khác họ lại lo ngại và họ nói chúng tôi không mong như vậy. Rồi họ qua đây, họ mang theo một số tiền, mang theo một số ngân sách để cho làm cho cái vùng này phát triển thêm. Nhưng mà ngược lại, họ cũng thay đổi hẳn cái bản sắc của vùng này. Đấy, họ vào và họ tận hưởng những cái sự vững mạnh của một tiểu bang theo khuynh hướng conservative là bảo thủ. Nhưng mà họ lại mang nhiều cái giá trị cấp tiến từ những cái tiểu bang cánh tả vào đây, thì nó cũng không phải là chuyện mà người dân tại tiểu bang Texas hay tại Utah muốn đón nhận. Đó lý do tại sao mà tại nhiều vùng đô thị lớn như là Houston, Dallas, nó trở thành những cái vùng ngày xưa là trung dung hay là chính giữa, độc lập. Nhưng mà trong khoảng 20 năm trở lại thì bắt càng ngày nó càng biến thành những cái căn cứ địa của phe cánh tả. Và chỉ có những cái thao nhỏ hay thành phố nhỏ thì là nó còn giữ được cái bản sắc conservative và trọng những cái giá trị gia đình truyền thống vân vân. Số đó là những cái sự thay đổi không chỉ xảy ra tại Utah mà xảy ra tại Texas và rất nhiều tiểu bang khác. Tổng thống lên tiếng là ông đã lên tiếng cho rất nhiều cái tiếng nói của cử tri, mong muốn bảo vệ những cái văn hóa, truyền thống, giá trị căn bản của lâu đời của họ. Nhưng mà khi lên tiếng như vậy thì chắc chắn là ông mở đường hay là ông thúc đẩy một cái khuynh hướng mới. Tức là ở cương vị tổng thống, ông không thể chặn đứng được làn sóng di dân, nhưng mà cái lời nói của một vị lãnh đạo chính trị thì nó sẽ là thức tỉnh nhiều người cử tri và nhiều người lãnh đạo ở cấp cấp địa phương, ví dụ như ở Coolmore là học khu tiểu bang, học khu những cái quận học khu nè, rồi ở City Council là những cái hội đồng thành phố, thì họ có thể là họ sẽ quyết định là ok, cái vùng này họ không họ muốn bảo vệ cái sắc thái và cái đời sống dân cư yên bình, thì họ sẽ không đồng ý cho xây dựng thêm những cái khu apartment, là khu sống căn hộ chung cư nhiều phòng đó. Họ muốn giữ là cái mật độ dân số chỉ ở mức đó và không có là mở nhiều khu chật chội để tăng cái số lượng dân số lên rồi làm cho xe lưu thông trên đường bị nghẹt lại, rồi tỷ lệ tội phạm, rồi ma túy, rồi di dân nó cũng tăng theo. So, có những cách gián tiếp để họ vẫn giữ được cái sự phát triển hay bùng nổ về dân số ở trong cái phạm vi có thể điều khiển được qua những cái luật luật lệ và hành chính địa phương mà họ có thể ban hành. So that's why nhiều khi người ta nói là tất cả mọi chính trị đều là ở cấp độ địa phương, là chúng ta có thể hiểu được, là bởi vì ngay cả khi những cái chuyện mà quyết định xây những cái khu shopping center, những cái khu mua sắm đô thị, những cái khu chung cư cao cấp, tất cả những chuyện đó cũng liên quan đến một cái bức tranh toàn cảnh, là chúng ta muốn cái văn hóa ở vùng này, cái tiêu chuẩn sống của người dân trong vùng, cái mức độ lương căn bản trung bình của mỗi hộ gia đình, rồi những cái giá trị đi kèm với những cái lượng dân cư này nó sẽ thiên về phía nào, thì tất cả những chuyện đó nó cũng liên quan đến việc hoạch định chính sách phát triển đô thị mà vốn nằm trong tay các vị chính trị gia ở cấp địa phương và tiểu bang. Quốc Cường tóm tắt lại là tổng thống không thể trực tiếp chặn đứng được quyền tự do di cư hay là đi lại của những cá nhân tại Mỹ, nhưng mà ông có thể nói lên tiếng nói của người dân nhằm bảo vệ cho cái bản sắc văn hóa, tiêu chuẩn sống và những cái hướng phát triển chính truyền thống của tiểu bang. Và những cái nhà chính trị gia địa phương và cử tri địa phương họ sẽ theo đuổi những cái hành động thực tế để mà thực hiện cái những cái ý nguyện đó. Quốc Cường nhớ là có một cái bộ phim gần đây, một cái cuốn show rất là nổi tiếng, có thể nói là một cái show hay nhất hiện tại đó, nó gọi là cái show Yellowstone. Thì ở chỗ là chúng ta có thấy cái vấn đề này nó đang tiếp diễn, bởi vì có một cái ông là chủ một cái trang trại và ông trở thành thống đốc của tiểu bang bởi vì ông muốn chặn đứng lại cái sự bùng nổ vô giới hạn và vô trách nhiệm của những cái tập đoàn đầu tư bất động sản mà quá nhiều tiền. Nhờ khi họ vào thì họ xây những cái khu đô thị và họ mang người ao ác từ nhiều vùng khác vào, thì họ sẽ phá vỡ đi hay là hủy đi những cái nét đẹp về tiêu chuẩn sống, những cái giá trị căn bản truyền thống, cũng như họ làm cho cái đời sống yên bình của địa phương, cũng như những cái vẻ đẹp tự nhiên nó sẽ bị phá vỡ đi nhiều. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là nó xảy ra tại nhiều nơi trên nước Mỹ trong suốt mấy chục năm qua, và nó vẫn tiếp tục là một cái cuộc tương nhượng qua lại giữa những cái quyền lợi khác nhau và những cái xu hướng phát triển khác nhau trong xã hội. Và nó cũng giúp cho chúng ta hiểu được là đôi khi có những cái từ ngữ mà người không rành về chính trị á, thì chúng ta nghĩ rằng là sao nó tiêu cực vậy, tại sao đảng Cộng Hòa lại là phe bảo thủ. Và trong đời mình đâu có thích làm người bảo thủ đâu, mình cũng muốn làm người mà muốn phát triển, muốn tiến bộ. Sau nhiều khi có những cái chữ nghe rất là hay như là tiến bộ, cấp tiến, phóng khoáng, nhưng mà khi mà hiểu cái chính trị và chính sách của nước Mỹ thì những từ đó phần lớn là nó mang đến nhiều cái thảm họa và nhiều cái tiêu cực, chứ không phải là nó tích cực như là cái từ đơn giản nó nói. Và nhiều em trẻ thế hệ Mỹ gốc Việt, thế hệ thứ hai, trừ khi họ có kinh nghiệm sống nhiều năm và lăn lộn rồi hiểu thêm về cái trách nhiệm của một người chủ gia đình và một công dân, nếu mấy em mới ra trường mà chưa hề có trách nhiệm gì và chưa hiểu được những cái mặt trái cuộc đời, thì những cái progressive idea, những cái ý tưởng cấp tiến toàn là giúp đỡ cho người khác, mở tung đường biên giới để dân người dân di dân tị nạn có thể vào hưởng cái giấc mơ Mỹ chung. Tất cả những cái lý tưởng đó đều rất là tươi đẹp, và nếu không có kinh nghiệm cũng như khả năng phân tích sự việc thì tất cả mọi người Mỹ đã theo những cái hướng tiến bộ rồi. Right. So, cái ví dụ mà anh đưa ra, Quốc Cường nghĩ rằng là một cái ví dụ rất là thiết thực hữu ích để mà chia sẻ với nhiều độc giả, nhiều thính giả bên ngoài, rằng là có những cái cách mà đôi khi chúng ta nói về dân chủ, cộng hòa, chúng ta không hiểu được sự khác biệt. Nhưng mà đôi khi thế hệ trẻ họ lại nói rằng là thế hệ lớn tuổi là quá là bảo thủ, cố chấp, không chịu tiến bộ. Nhưng mà thật sự, cái sự tiến bộ không phải đến từ việc liên tục thay đổi hay liên tục xóa bỏ, mà phần lớn nó đến từ cái sức mạnh tinh thần là phải biết cân giữ và bảo vệ những cái gì cao đẹp của truyền thống, của quá khứ, của di sản. Sau đó là một số điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nhân dịp anh đưa ra một cái sự kiện gần đây chúng ta đang có trong thời sự nước Mỹ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư và xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phạm Quốc Cường. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư và hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào quý vị.